Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Phúc trình mới nhất của Hội Hồng Thập tự Quốc tế mang tựa đề Tôi nhìn quê hương tàn lụi, điều tra về những vụ xung đột trên thế giới từ năm 2010 đến năm 2015. Kết quả cho thấy, trong vòng 3 năm gần đây, 70% vụ nạn nhân bị thiệt mạng tại Iraq và Syria xảy ra ở bên trong thành phố, khi những thành phố cổ kính đã biến thành chiến địa. Aleppo là một nơi như thế. Aleppo từng là thành phố lớn nhất Syria và là một trung tâm tài chánh và kỹ nghệ quan trọng của quốc gia này. Hơn thế, đây còn là một trong những thành phố cổ xưa nhất trên thế giới, hiện vẫn còn người sinh sống. Vết tích của một ngôi đền có từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên đã được tìm thấy tại khu phố trung cổ nổi tiếng của Aleppo. Hiện ngôi đền này vẫn còn đứng vững qua thời gian, tọa lạc giữa những ngõ nhỏ trong tòa thành cổ. Ở đó cũng có ngôi nhà mơ ước của chuyên gia khảo cổ Shahed Tajeddin.
Tôi yêu mến những ngôi nhà có một khoảng sân bên trong, có cái gì đó giống như một bí mật, một cánh cửa nhỏ chờ đợi để được mở ra và bạn sẽ không biết điều gì xuất hiện sau cánh cửa đó.
Đó là chuyên gia khảo cổ Shahed Tajeddin. Anh từng mơ ước được sống trong khu phố cổ của thành phố Aleppo, được ở một trong những ngôi nhà cổ kính nhất của khu phố đó. Ngôi nhà trong mơ của anh sẽ có một cánh cửa chính mở ra một hành lang rộng, rồi cái hành lang hun hút đó sẽ đưa anh đến một khoảng sân, nơi có một đài phun nước và một cây hoa nhài leo khắp các bức tường. Cho đến năm 2004, sự thành công trong nghề nghiệp đã giúp anh đủ khả năng mua được một ngôi nhà cổ như trong giấc mơ của mình. Anh chọn khu phố Judaira, theo tiếng địa phương có nghĩa là khu xóm mới nhỏ bé. Mặc dù mang tên là xóm mới, nhưng khu phố này đã có mặt từ thế kỷ thứ 15. Tuy nhiên, so với tuổi thọ của thành phố Aleppo đã 6.000 năm tuổi, thì 700 năm hiện diện của khu xóm mới chẳng có gì đáng kể.
Đối với tôi, khu phố này thật đặc biệt. Bạn luôn luôn có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng khắp nơi. Đó là mùi hương đặc trưng cho những con đường ở thành phố Aleppo. Đó là một không gian thật màu nhiệm.
Cũng giống như những khu biệt thự mang dấu ấn kiến trúc thời Trung Cổ, khu phố nơi anh ở cũng có những con hẻm nhỏ lát đá, có quảng trường, nhà thờ, thánh đường Hồi giáo, tiệm cà phê và luôn luôn thơm ngát hương hoa. Tuy nhiên, cả thành phố Aleppo bỗng phút chốc trở thành bãi chiến trường vào tháng 7 năm 2012 khi phiến quân nổi dậy chống lại quân đội chính phủ và chiếm được toàn bộ khu vực Bắc Syria. Cuộc nổi dậy của phiến quân khi lan tới thành phố Aleppo đã bị chặn lại. Từ đó thế cuộc đã phân chia Aleppo làm hai phần. Lực lượng nổi dậy đóng ở phía đông, còn chính phủ kiểm soát khu vực phía tây thành phố. Khi xung đột nổ ra, gia đình nhà khảo cổ buộc phải rời khỏi thành phố và chuyển đến sống tại London.
Thật khó khăn đến nhường nào khi bạn đang ở một nơi xa lắc và phải nghe chuyện của cố hương qua những bản tin. Bạn phải đuổi theo dòng tin tức để biết những gì đã xảy ra.
Shahed lao vào trang mạng để tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về quê hương của mình và ngôi nhà yêu dấu.
Một trong những phương tiện hữu ích là Google Earth. Tôi cố tìm đến vị trí ngôi nhà của mình và xem thử nó có còn trên bản đồ hay không. Ngoài ra, một đoạn phim trên YouTube cũng cho tôi biết được cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra ngay trước thềm nhà cũ. Người ta đánh nhau và la hét ngay trên con đường nhỏ mà tôi từng sống.
Một tin tức gây chấn động cho anh lúc đó là người cha già đã 84 tuổi, vốn sống trong khu vực do chính phủ kiểm soát, bỗng một ngày đi đến ngôi nhà của con trai mình trong khu phố cổ, và ông bị rơi vào một cuộc chiến khốc liệt của những tay súng bắn tỉa ngay trên khu phố.
Suốt 2 giờ liền, cha tôi phải nằm úp mặt dưới đất, trên một cái nền nhà vỡ nát ở một góc đường. Trong lúc đó, đạn bay vèo vèo trên đầu ông. Sau đó, ông không bao giờ đi vào khu phố cổ một lần nào nữa.
Lần trở về thăm nhà đầu tiên của Shahed Tajeddin là vào mùa thu năm 2015. Chuyến đi liều lĩnh này của anh đã dẫn tới những kết quả đau lòng.
Bạn đi qua những đống đổ nát, thật thương tâm khi phải nhìn thấy quang cảnh hoang tàn trước mắt.
Anh trèo lên một trong những ngọn tháp cao nhất của Aleppo để nhìn về khu phố cổ. Nơi đó chỉ còn lại một bãi hoang xám xịt, những tòa nhà trơ nóc và gạch ngói đổ nát khắp nơi. Quang cảnh trước mắt khiến anh bật khóc.
Cho tôi được một lần nhìn hoa dòng đầu ngõ, một lần đó lên tìm. Một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm ngọt.
Sau khi nỗi đau dịu bớt, anh cố gắng đi bộ vào khu phố Judaida. Tuy nhiên, anh chỉ đến được cách ngôi nhà cũ 150 mét. Con đường đã bị những bao cát lớn chồng chất và che kín. Anh bất chấp tất cả, định trèo lên bao cát để đi về phía trước, thì một người lính chạy tới, kéo anh tụt lại phía sau.
Thật may đó là một người lính tốt bụng. Ông ta nói với tôi, anh quả là may mắn lắm đó. Chúng tôi được lệnh sẽ nổ súng trong khu vực này, dù dưới bất kỳ nguyên nhân nào. Đây là vùng chiến sự mà.
Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây nước quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới ngồi sáng trên đường đó.
Năm 2016, thành phố một thời sầm uất bậc nhất Syria đã bước vào năm thứ tư của cuộc xung đột. Những thường dân còn kẹt lại trong thành phố chịu đựng sự tấn công của cả hai phe. Khu vực phía đông do phiến quân nắm giữ liên tiếp bị ném bom và chịu trận những vụ không kích mạnh mẽ của phi cơ chính phủ tổng thống Bashar al-Assad được lực lượng Nga hậu thuẫn. Khi cuộc tấn công Aleppo bước vào giai đoạn khốc liệt, một người dược sĩ sống ở ngoại ô phía nam thành phố cảm thấy mình không thể cứ ngồi đó theo dõi như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Mọi cuộc tấn công bạo lực kinh hoàng nhất đều xảy ra ở đó. Bom đạn dội xuống khắp nơi. Tôi cảm thấy mình có thể làm được một điều gì đó, thay vì chỉ biết đứng bên lề và chứng kiến quang cảnh tang thương này.
Thế là Abu Ahmed đã để lại vợ và gia đình ở ngoại ô. Còn một mình anh đi vào bên trong thành phố để xem có thể giúp được gì cho những con người bị kẹt lại bên trong hay không. Anh gõ cửa từng ngôi nhà, tặng cho họ những túi cứu cấp, cung cấp băng gạc để cầm máu hoặc phát cho họ thuốc men. Vài tháng sau, anh bắt đầu đi tìm một ngôi nhà có hầm để anh có thể giấu thuốc men và chăm sóc bệnh nhân một cách an toàn. Người dược sĩ đã tìm thấy một căn nhà thích hợp trong khu phố Judaida, vẫn chưa bị xây xát sau những đợt không kích. Đó chính là ngôi nhà yêu dấu của nhà khảo cổ Tajuddin mà anh không hề hay biết.
Tôi muốn kiếm chủ nhân của ngôi nhà, nhưng ngay cả hàng xóm xung quanh cũng đã chạy khỏi thành phố. Những người khác thì mới đến, không biết người chủ đó đã đi đâu. Vùng này vẫn bị nã pháo liên tục, nhưng không hiểu tại sao tôi thấy nơi đây thật an toàn. Trong vùng cũng chưa có một nhà thương nào. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ có ích cho những người dân quanh đây.
Anh khóa kín tầng trên lại và bắt đầu sử dụng tầng trệt như một nhà thương dã chiến. Anh biến phòng khách trở thành phòng khám, sử dụng những chiếc ghế sofa làm giường bệnh và tìm thêm những chiếc ghế dựa mang đến cho bệnh nhân. Một trong những căn phòng mở ra khoảng sân nhỏ được anh chuyển thành phòng điều trị, nơi anh có thể đặt chiếc máy X-ray, và một phòng khác trở thành phòng hồi sức. Dưới hầm rượu của ngôi nhà, ngoài là nơi để dự trữ thuốc men, người dược sĩ này còn cho đặt thêm vài chiếc giường giống như trong nhà thương.
Mỗi ngày trôi qua đầy áp lực, mọi người bị thương vì trúng miếng đạn. Vài người bị xuất huyết bên trong, thậm chí có người buộc phải cắt đi một phần thân thể. Thỉnh thoảng họ lại mang tới cho tôi những nạn nhân vừa mới qua đời vì bị viên đạn bắn tỉa trúng đầu.
Nhờ sự cứu trợ của các cơ quan nhân đạo quốc tế, tất cả thuốc men được cung cấp miễn phí. Abu Ahmed làm việc thâu đêm suốt sáng, vừa đóng vai bác sĩ, vừa là tài xế cứu cấp, vừa là dược sĩ phát thuốc.
Đôi khi tôi bị hoảng loạn, khi bạn thấy mọi thứ trở nên tồi tệ và không có một giải pháp nào phía trước, bạn bắt đầu ước là mong mình chết đi cho rồi. Nhưng ngay cả cái chết cũng chẳng buông tha. Tôi chứng kiến nhiều ca bệnh mình chẳng thể làm gì được cho họ. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cầm máu hoặc cố gắng xoa dịu cơn đau.
Khu phố Judaida cũng thường xuyên hứng chịu những cuộc dội bom.
Có lần vào một buổi chiều muộn, trong nhà đang có khoảng 10 bệnh nhân cần tôi chữa trị. Tôi bỗng nghe thấy tiếng cánh phản lực gầm rú trên đầu. Tôi chỉ kịp bồng một bệnh nhân và những người khác vội vã chạy xuống cầu thang để vào hầm rượu. Khoảnh khắc chúng tôi vừa chạy vào bên trong căn hầm cũng là lúc cuộc không kích nổ ra. Cả ngôi nhà rung chuyển, bụi bay mù mịt, gạch ngói văng tứ tung và tiếng kính cửa sổ vụn vỡ. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Sau chừng 15 đến 20 phút, chúng tôi bắt đầu kiểm tra lẫn nhau xem có ai bị gì không. Ở trong hầm tối, chúng tôi gọi lớn tên của từng người một để xem họ có còn sống không. May mắn là tất cả đều thoát chết.
Hỏa tiễn đã bắn trượt ngôi nhà vài mét, trúng vào nhà hàng xóm, khiến tòa nhà bị san phẳng trong tích tắc. Ngoài việc cứu chữa cho bệnh nhân, Abu Ahmed cũng trở thành một người chú thân mến của trẻ nhỏ nơi đây. Khoảng sân là nơi anh thường tổ chức những buổi tiệc sinh nhật cho các em bé. Cũng có những dải băng bằng bạc vắt qua mái vòm, cũng có bong bóng đủ màu sắc để bọn nhỏ chơi đùa. Những chiếc bong bóng được chúng thổi lên phủ kín đài phun nước. Ngôi nhà cổ cũng giúp Abu Ahmed trải qua những giờ phút yên bình trong cuộc sống vốn nặng nề của người dược sĩ.
Khoảnh khắc thanh bình nhất là vào khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng, khi buổi cầu nguyện vừa kết thúc. Tôi ngồi trong khoảng sân nhỏ, bên cạnh gốc cây, gần đài phun nước, và tôi nhâm nhi một tách cà phê. Ở đó, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa nhài, mùi hoa kim ngưu và cả mùi của giọt sương ban mai nữa. Ngồi ở đó sẽ giúp tôi quên hết những gì tôi đã chứng kiến vào ngày hôm trước. Tôi sẽ quên đi mọi cơn ác mộng. Tôi ngồi đó, thưởng thức từng khoảnh khắc ngắn ngủi.
Gia đình của Abu Ahmed vẫn ở ngoại ô Aleppo, thuộc một khu vực ít bị đánh phá hơn. Tuy nhiên, càng ngày anh càng khó gặp được họ, vì cuộc xung đột trở nên khốc liệt. Cuối cùng, người dược sĩ đã cưới cô vợ thứ hai ngay tại nhà thương. Đó là vào cuối năm 2016, những vụ không kích dồn dập do Nga hậu thuẫn đã nổ ra tại Aleppo, khiến 250.000 thường dân trong thành phố bị vây hãm khi quân đội chính phủ thắt chặt vòng vây quân phiến loạn. Giữa những ngày tháng khó khăn đó, người vợ mới của Abu Ahmed đã sinh hạ một đứa bé gái. Đó là khoảnh khắc vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Cả hai mẹ con đều bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và bị buộc phải nằm trong nhà thương của thành phố Aleppo. Đúng vào ngày thứ ba chuyển tới nhà thương, nơi này lại bị bom đạn tấn công. Mặc dù hai mẹ con may mắn không bị thương tích, nhưng Abu Ahmed cảm thấy nhà thương trong thành phố cũng không còn an toàn nữa. Và thế là anh lại đưa họ quay trở về ngôi nhà của Zahed tại Chudaida.
Tôi tự mình chăm sóc con bé. Khi người ta hỏi tôi làm thế nào có thể xoay sở cho mẹ nó sinh con và nuôi con trong lúc thành phố bị vây hãm như vậy mà đứa nhỏ vẫn còn sống sót. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nữa. Có thể Chúa đang che chở cho chúng tôi.
Họ cố gắng cầm cự trong suốt thời gian phiến quân bị vây hãm ở Aleppo cho đến tháng 12 năm 2016, mọi thứ đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát.
Đó là một mùa đông lạnh lẽo và chúng tôi không còn chút thực phẩm nào. Đến nỗi người ta phải đi gõ cửa từng nhà lúc nửa đêm, hỏi xin một vài mẫu bánh mì hoặc chỉ một nắm bột mì cũng được. Người ta chẳng còn quan tâm đến những trận bom nữa. Họ nói, chỉ có chết đi thì mới tìm thấy yên bình. Mọi người đều vỡ òa cảm xúc. Từng giây phút trôi qua thật khó khăn, tình hình trở nên tuyệt vọng và chúng tôi buộc phải thoát khỏi nơi đây.
Abu Ahmed mượn bạn mình một chiếc xe hơi. Anh đưa gia đình ở ngoại ô đào thoát an toàn, rồi sau đó lại quay về đưa người vợ thứ hai và đứa bé mới sinh chạy trốn.
Cuộc hành trình thật kinh khủng. Chúng tôi ra đi sau hoàng hôn, hòa vào đoàn lưu dân đào thoát ra ngoài thành phố. Bỗng một hỏa tiễn phóng xuống con đường phía trước chúng tôi. Bụi bốc lên dày đặc. Tôi ôm bé Leilas trong tay. Chúng tôi run rẩy, nhưng cả nhà đều sống sót. Tất cả những gì phải làm lúc đó là tiếp tục lần từng bước một, xuyên qua đám bụi để tiến về nơi mù mịt phía trước.
Khi quân đội chính phủ tái chiếm miền đông Aleppo vào cuối tháng 12 năm 2016, nhà khảo cổ Zahed Tajeddin lại một lần nữa tìm cách trở về thăm nhà. Anh chứng kiến những con đường hoang vắng, những tòa nhà sụp đổ, gạch ngói ngổn ngang khắp nơi. Nhiều tòa nhà trong xóm mới bé nhỏ đã bị phá hủy. Diệu kỳ thay, ngôi nhà của anh vẫn đứng đó. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, kể từ lúc người dược sĩ Abu Ahmed vội vã đào thoát, cho đến lúc Zahed Tajeddin quay trở lại, ngôi nhà đã bị lục soát và cướp bóc. Tuy vậy, ngạc nhiên hơn hết, Tajeddin còn nhìn thấy rất nhiều vỉ thuốc vương vãi khắp ngôi nhà.
Tôi bước vào và mọi thứ trong nhà thật hỗn độn. Quang cảnh trông giống như một khu vực khảo cổ của tôi vậy. Mọi thứ thật hoang tàn. Tuy nhiên, ngôi nhà, những bức tường, khoảng sân nhỏ, cây kim ngân và cây hoa nhài đều vẫn còn ở đó.
Một lần nữa, Tajuddin khóa cửa ngôi nhà lại và ra đi. Tuy nhiên, anh không biết chắc chắn khi nào mình có thể quay về sống ở đây mãi mãi. Còn người dược sĩ Abu Ahmed vẫn còn ở Syria. Anh sống trong một thành phố khác với hai người vợ và năm đứa con. Anh đang tìm cách mở một tiệm thuốc Tây ở đó, nhưng anh không nguôi nhớ về ngôi nhà và thành phố nơi mình đã sinh ra.
Mọi thứ của cuộc đời tôi đều lại Aleppo. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cũng thuộc về nơi đó. Những ký ức chua xót nhưng cũng rất ngọt ngào. Thậm chí, trong những ngày đen tối nhất, thậm chí dưới bom rơi dày đặc, tôi vẫn muốn ở lại Aleppo hơn bất cứ nơi nào khác.
Còn khi Tajuddin khóa cửa ngôi nhà mình ở Judaida và lại ra đi, anh bước ngang qua góc nhài leo đầy tường trong khoảng sân con.
Lúc đó vào mùa đông nên những nhánh hoa nhài trở nên rậm rạp, cành lá vẫn xanh tươi mơn mởn. Và bạn biết không, ngay trước lúc ra đi, tôi đã nhìn thấy một bông hoa đang nở. Đó là cánh hoa nhài đầu tiên của mùa đông năm ấy.
Vào tháng 5 năm 2017, cuối cùng người dược sĩ dũng cảm Abu Ahmed cũng đã có dịp trò chuyện với chủ nhân của ngôi nhà anh từng nương náu. Abu nói,
"Ra hết, anh và ngôi nhà của anh đã giúp tôi sống sót, để tôi có thể giúp cho những người dân khác trong thành phố được sống sót. Ngôi nhà của anh không chỉ mang đến cho tôi sự bình yên, mà còn là niềm hy vọng. Tôi rất vui khi được anh tha thứ cho việc tôi vào ở trong nhà anh mà không xin phép."